là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Castro cảm ơn Đức Giáo Hoàng đã dàn xếp hòa giải cho Cuba với Mỹ. Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn đạn đạo gắn trên tàu ngầm. Và Liên Hiệp Quốc kiểm điểm hồ sơ nhân quyền của Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Brian Patton tường trình về sự khai trương trường đại học đầu tiên của Google ở châu Á tại Seoul. Kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro đi thăm Vatican hôm nay Chủ nhật để trực tiếp cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco đã nỗ lực giúp hòa giải cho quan hệ giữa Cuba với Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã đã điều giải các cuộc đối thoại kín giữa Havana và Washington để dẫn đến loan báo hồi tháng 12 về việc hai nước đang tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao sau 5 thập niên. Vatican nói Đức Giáo Hoàng Francisco, Giáo hoàng người Nam Mỹ đầu tiên đã đích thân làm trung gian điều giải cho hai bên và tiếp các đại diện của cả hai nước. Đức Giáo hoàng người Argentina này sẽ đi thăm Cuba vào tháng 9 và tiếp đến sẽ sang thăm Hoa Kỳ để gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama. Ông Castro đến Vatican sau khi đi thăm Moscow để làm khách mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ diễu hành mừng chiến thắng Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Quảng trường Đỏ. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa bắn thử nghiệm vào biển ba phi đạn cruise chống hạm một ngày sau khi cảnh báo họ sẽ tấn công các tàu bè của Nam Triều Tiên mà không báo trước nếu những tàu đó xâm phạm hải phận của miền Bắc. Các giới chức ở Seoul nói rằng các phi đạn đó được bắn hôm thứ Bảy trong vòng một giờ đồng hồ từ một khu vực gần thành phố cảng Wonsan ở miền Đông. Trước đó trong ngày, Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo gắn trên một tàu ngầm, trong một chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ về kỹ thuật quân sự của quốc gia cộng sản này. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un dự kháng vụ thử nghiệm và đích thân ra lệnh khai hỏa. Ông Kim nói rằng vụ phóng phi đạn này là một sự thành công rực rỡ và hết lòng tán dương các nhà khoa học và các chuyên gia đã hoàn thiện kỹ thuật để phóng một phi đạn đạn đạo từ một tiềm thủy đỉnh đang ở dưới mặt nước. Bản tin của hãng thông tấn trung ương không cho biết thời giờ và địa điểm của vụ thử nghiệm và tầm tác xạ của phi đạn. Các nhà phân tích có ý kiến bất đồng về tiến bộ của chương trình phát triển phi đạn đạn đạo gắn trên tàu ngầm của Bắc Triều Tiên, viện dẫn đội tàu ngầm cũ kỹ của nước này. Bắc Triều Tiên đang bị Liên Hợp Quốc chế tài và bị cấm phát triển hoặc sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Các chiếc thuyền chở gần 500 người Rohingya thiểu số theo đạo Hồi bị ngược đãi ở Myanmar đã cập bờ biển miền Tây của Indonesia. Các nhân viên cứu hộ cho biết các thuyền nhân gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã lên đất liền ở tỉnh Aceh hôm Chủ nhật. Myanmar, một nước có đa số dân theo Phật giáo, không công nhận người thiểu số Rohingya. Các giới chức chính phủ và nhiều người địa phương xem người Rohingya là những di dân bất hợp pháp từ Bangladesh đến và xem họ là những người Bengal. Người Rohingya phần lớn theo đạo Hồi không có quyền công dân và những quyền cơ bản khác ở Myanmar. Họ là nạn nhân của làn sóng bạo động của các băng đảng Phật giáo cực đoan trong mấy năm gần đây. Tình trạng bạo động giáo phái này đã khiến gần 280 người thiệt mạng và 140.000 người thất tán vào tháng 6 năm 2012. Kể từ đó, hàng chục ngàn người Rohingya phải sống trong những trại tập trung như những nhà tù, chen chúc nhau trong điều kiện bẩn thỉu tại bang Rakhine ở miền Tây. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi cuối năm ngoái đã thông qua nghị quyết kêu gọi Myanmar công nhận quyền công dân đầy đủ, quyền bình đẳng, tự do đi lại và quyền tự xem mình là người Rohingya cho nhóm người thiểu số này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hối thúc chính phủ Myanmar giải quyết vấn đề tình trạng công dân cho người Hồi giáo Rohingya trước cuộc bầu cử theo trụ liệu sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Phe Houthi ở Yemen cho biết họ chấp nhận đề nghị ngừng bắn 5 ngày của Ả Rập Xê Út cho công tác nhân đạo bắt đầu vào thứ Ba. Thông báo chấp nhận đề nghị ngừng bắn được đưa ra hôm Chủ nhật chỉ vài giờ sau khi các chiến đấu cơ của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu oanh tạc khu vực Tư Dinh của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở thủ đô Sana'a. Ông Saleh được cho là không có mặt ở đó khi cuộc không kích xảy ra. Tuần trước, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út loan báo thứ ba sẽ bắt đầu ngưng bắn 5 ngày ở Yemen để công tác nhân đạo được thực hiện. Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên quân mở chiến dịch không kích chống phe phiến quân Houthi đang tiến chiếm Yemen. Cuộc xung đột đã đẩy hàng ngàn người dân ở Yemen vào cảnh thiếu thốn, nhu yếu phẩm. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi các bên ủng hộ phe Houthi, khuyên phe phiến quân này chấp thuận ngừng bắn. Phe phiến quân theo phái Hồi giáo Shia này liên kết với ông Saleh và dư luận tin là được Iran hậu thuẫn. Hôm thứ Bảy, các cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên tiếp diễn ra tại tỉnh Saada ở miền Tây Bắc Yemen và tại phi trường quốc tế ở thủ đô Sana'a trong ngày thứ 45 của chiến dịch oanh kích. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hồ sơ nhân quyền của quốc gia tự xưng là nhà vô địch về tranh đấu cho nhân quyền sẽ bị Liên Hiệp Quốc mang ra soi rọi. Tình hình nhân quyền của Hoa Kỳ sẽ được mang ra xem xét theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát mà tất cả 193 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc phải thực hiện mỗi 4 năm một lần. Hoa Kỳ có phần chắc sẽ bị rà soát gắt tại Geneva, trong đó sẽ có những câu hỏi về hàng loạt vụ cảnh sát làm chết những người Mỹ gốc châu Phi không vũ khí hồi gần đây. Những vấn đề khác có lẽ sẽ được đưa ra trong cuộc họp như việc bắt giam các di dân bất hợp pháp, trong đó có trẻ em, các điều kiện của các nhà tù ở Mỹ, trong đó có hình phạt biệt giam dài hạn và việc tiếp tục áp dụng hình phạt tử hình. Việc chính phủ theo dõi người dân Mỹ đã trở thành một đề tài bàn luận trong những năm gần đây chắc chắn cũng sẽ bị đưa ra trong cuộc thảo luận. Luật mang tên là đạo luật ái quốc, mà dựa vào đó nhiều hoạt động theo dõi đã được tiến hành hiện đang được đưa ra bàn cãi ở Quốc hội trước thời hạn chót lần thứ nhất cần được gia hạn vào tháng 6 sắp tới. Những tàn dư từ cuộc chiến chống khủng bố của Washington như CIA bị cáo buộc đã tra tấn tù nhân và thất bại trong việc đóng cửa trại giam ở vịnh Guantanamo của Cuba có lẽ cũng sẽ bị mang ra soi rọi. Ông Antonio Quintana, Giám đốc phân vụ Mỹ của tổ chức Human Rights Watch nói Hoa Kỳ chứng tỏ được rất ít tiến bộ trong những gì mà nước này cam kết tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ nhất. Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc kiểm điểm lần thứ nhất này vào năm 2010, nhưng các nhà hoạt động nói rằng nước này đã làm rất ít cho 171 đề nghị mà Mỹ chấp nhận trong tổng số 240 đề xuất. Ông Jamil Dagwar, Giám đốc Liên hiệp Tự do Dân quyền Mỹ của chương trình Nhân quyền nói, thế giới sẽ hỏi rất gắt gao quốc gia tự xem mình là nhà vô địch nhân quyền. Thế giới trông chờ những câu trả lời có ý nghĩa và một kế hoạch hành động chắc chắn. Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên khắp thế giới mừng Ngày của Mẹ. Ngày của Mẹ được dùng để kỷ niệm và tôn vinh người mẹ và tình mẹ trên khắp thế giới. Theo đài truyền hình History Channel, Ngày của Mẹ trở thành ngày lễ chính thức tại Hoa Kỳ vào năm 1914 nhờ vào nỗ lực của bà Anna Jarvis, người xem ngày lễ này là một cách để vinh danh sự hy sinh của mẹ hiền dành cho con cái. Bà Jarvis hoặc tiên xem ngày hiền mẫu như là một ngày lễ mừng riêng tư trong các gia đình. Tuy nhiên, khi ngày này trở thành ngày lễ chính thức, thì các nhà kinh doanh các loại quà lưu niệm như là hoa, thiệp chúc mừng và các loại hàng hóa dịch vụ khác đã nhanh chóng thương mại hóa ngày lễ này. Bà Jarvis cũng chỉ trích việc lạm dụng và thương mại hóa ngày của mẹ. Bà thậm chí còn vận động chính phủ không ghi ngày này trên lịch nữa. Nhưng ngày hiền mẫu vẫn tồn tại và luôn là một trong những ngày lễ phổ biến nhất và là một trong những dịp lễ mà mọi người chi tiêu cho mua sắm rất nhiều nhất. Không phải tất cả các nước trên thế giới mừng ngày hiền mẫu vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Tại Thái Lan, ngày hiền mẫu được mừng vào tháng 8 nhân sinh nhật của nữ hoàng hiện nay. Tại Ethiopia, gia đình vinh danh mẹ hiền trong mấy ngày vào mùa thu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, tuần qua tại Seoul, công ty Google khai trương trường đại học đầu tiên ở châu Á hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp. Thông tin viên VOA Brian Patton tường trình về dự án mới mà Google hy vọng sẽ giúp các chương trình và ứng dụng kỹ thuật cao của Triều Tiên tiếp cận được thị trường thế giới và giúp Google tiếp cận thêm với thị trường Triều Tiên. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
So với khu cao ốc trải rộng và những khoảng trống xanh cấu thành khuôn viên chính và trụ sở tổng công ty Google tại thung lũng Silicon ở tiểu bang California, thì Đại học Seoul, một không gian Google, chỉ là một dự án nhỏ. Tọa lạc trong một cao ốc văn phòng ở khu Gangnam sang trọng, trường gồm 2.000 mét vuông không gian dành cho văn phòng để các nhà kinh doanh Internet Triều Tiên làm việc. Nhưng hy vọng Google đặt vào cơ sở này lớn hơn nhiều so với kích thước của nó. Công ty muốn biến nó thành nơi hun đúc những sáng kiến ở châu Á. Bà Mary Grove, giám đốc Google dành cho các nhà kinh doanh, nói tại Đại học Seoul, những mầm non phát triển chương trình Internet sẽ được khuyến khích, hướng dẫn và dành cho các cơ hội để lập mạng lưới và giúp tìm các nhà đầu tư. Bầu không khí hỗ trợ mà Google cung cấp miễn phí này, theo bà, còn giúp công ty xâm nhập thị trường Triều Tiên.
Economic one. Google benefits when startups succeed as well. We understand that the more startups that are created,
Google cũng có lợi khi những công ty mới ra lò thành công. Chúng tôi hiểu càng lập được nhiều công ty mới, các công ty sẽ lên mạng, sử dụng Internet, sử dụng Google, sử dụng các sản phẩm của Google. Điều đó cũng có lợi cho chúng tôi.
Nam Triều Tiên là một trong số ít các nước trên thế giới nơi Google không phải là công cụ tìm kiếm Internet hàng đầu. Công ty Naver của Hàn Quốc chiếm lĩnh thị trường đó. Google có các cơ sở tương tự ở London và Tel Aviv, nhưng đây là dự án đầu tiên thuộc loại này ở châu Á. Trong 3 năm hoạt động ở London, trường đại học Google đã giúp các công ty vừa khởi nghiệp thu hút trên 110 triệu đô la vốn đầu tư và tạo dựng 18.000 công ăn việc làm mới. Một trong những thành viên của trường đại học Google ở Seoul là April Kim, người mở một công ty dịch thuật dựa vào Internet có tên là Chatting Cat. Cô nói cô thích không gian làm việc và những khu hội nghị. Cô nói điều hay hơn nữa là họ có thể chia sẻ thông tin và những mối quan tâm với những người vừa khởi sự kinh doanh trong khuôn viên đại học. Và đây là một động cơ tích cực cho mọi người. Google quyết định chọn Seoul bởi vì ở đó tốc độ Internet nằm trong số nhanh nhất và một tập thể kỹ sư có trình độ học thức cao và nhiều tài năng. Và ở trong số có tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Ông Jung Min Lim, giám đốc Đại học Seoul, nói chính phủ Nam Triều Tiên cũng tạo điều kiện dễ dàng để khởi sự các dự án kinh doanh mới. Ông nói cách đây vài năm, chính phủ Nam Triều Tiên đã dẹp bỏ nhiều luật lệ cho các cơ sở kinh doanh mới và cung cấp các chính sách ủng hộ các công ty mới. Tổng thống Park Geun-hye có mặt tại lễ khai trương Đại học Seoul. Năm 2013, chính quyền của bà đã chuẩn chi 3 tỷ đô la để hỗ trợ cho các công ty kỹ thuật cao mới tăng trưởng và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 14 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. So Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in memory of and make ends meet.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in memory of và make ends meet.
Mike's parents are inviting their brothers, sisters, and their children for a big family reunion. He expects to see about 30 people for this occasion. He's excited about it because it's been at least 2 years since he saw his relatives. They used to live in the neighborhood, and Mike and his cousins were very close.
Bố mẹ của Mike sắp mời các em và các cháu của họ tới họp mặt đại gia đình. Mike đang trông chờ gặp lại khoảng 30 người trong dịp này. Anh ta rất hăng hái vui mừng, vì ít nhất 2 năm nay, anh chưa gặp lại bà con. Trước kia, tất cả cùng ở trong một khu phố. Mai và các anh em họ thân nhau lắm.
My land, I'm so glad my parents are hosting a family reunion this year. I'm going to see my relatives.
Mike nói, My Lan, tôi vui quá. Bố mẹ tôi sẽ đứng ra tổ chức buổi họp mặt đại gia đình năm nay. Tôi sẽ gặp lại nhiều bà con.
I heard you grew up with your cousins and you used to see each other very often. Why did they move away?
Tôi nghe nói, hồi đó anh và các anh em họ cùng lớn lên với nhau và gặp nhau thường xuyên. Tại sao họ dọn đi xa?
The company my uncle works for relocated and my uncle has to choose. Be transformed there or quit their jobs. Well, they thought for many days. Then made up their minds to keep their jobs and move. They were making very good salaries.
Mike nói, công ty họ làm việc dọn trụ sở và các chú tôi phải chọn lựa, đổi đi tới đó hoặc bỏ việc. Các ông nghĩ nhiều ngày rồi quyết định giữ việc và dọn đi. Họ đang làm nhiều lương lắm.
So next month they're coming back and all the family will be together. It will be so much fun for all of you.
Vậy tháng tới, họ sẽ trở lại đây và đại gia đình cùng sum họp. Tất cả hẳn sẽ vui lắm.
We'll have fun, but the main purpose of the family reunion is we meet in memory of my grandfather.
Mike nói, chúng tôi cũng vui. Nhưng mục đích chính của cuộc họp mặt là gặp nhau in memory of ông tôi.
In memory of someone, to me, the term brings to mind the word remember.
In memory of someone, từ đó làm tôi nghĩ tới chữ nhớ lại.
My land, you are smart. Yes, in memory of someone means to remember someone, normally someone who has passed away. Memory is spelled M-E-M-O-R-Y.
Mike nói, My Lan, cô thông minh lắm. Đúng, in memory of someone có nghĩa là tưởng nhớ tới ai đó, thường là người đã quá vãng. Memory đánh vần là M-E-M-O-R-Y.
You know, I begin to feel much more comfortable with the English language. I understand more and communicate much better. Well, you have a lot to do with that. By listening and speaking to you, I've improved my English. You deserve a prize.
Anh biết không, tôi cảm thấy bắt đầu thoải mái khi dùng Anh ngữ. Tôi hiểu nhiều hơn và nói chuyện được nhiều hơn. Ồ, anh có công lắm đó. Nghe anh và nói chuyện với anh giúp tôi tiến bộ. Anh xứng đáng được một phần thưởng.
Okay, then pay for my car. I'm buying a car, you'll pay for it. I'll take that prize.
Mike nói, okay, vậy thì trả tiền xe cho tôi. Tôi sắp mua xe, cô trả tiền. Tôi nhận phần thưởng đó.
Are you serious? You know I'm broke. You have to wait till I win a lottery.
Anh nói thật hả? Anh biết là tôi không có tiền. Anh phải đợi tôi trúng số.
My land, you are so naive. I was just joking. I wouldn't take money from you even if you had it. Just be a good friend, please. That's a prize for me.
Mike nói, Mai Lan, cô ngây ngô quá. Tôi nói giỡn thôi. Tôi đâu có lấy tiền của cô dù cô có tiền. Làm một người bạn tốt là đủ rồi. Đó là phần thưởng của tôi đó.
Well, I try. But tell me about your family reunion.
Ok, tôi sẽ cố. Nhưng nói tôi nghe về ngày họp mặt đại gia đình của anh.
We'll meet in memory of my paternal grandfather. He passed away 5 years ago. In his youth, he worked so hard to save money.
Mike nói, chúng tôi họp mặt để tưởng nhớ ông nội tôi. Cũng mất đã 5 năm rồi. Khi còn trẻ, cụ làm việc chăm chỉ lắm, cố gắng để dành tiền. What did he do? Cụ làm gì thế?
He worked at a furniture store. Gradually, he learned the business and owned one.
Mike nói, cụ làm việc ở một tiệm trang trí nội thất. Từ từ, cụ học việc và làm chủ một tiệm. And he took care of his children and grandchildren. Và cụ chăm sóc con và cháu.
Yes, that's what's special about him. He spent many hours in his business and became successful, but he also was very close to all of us.
Mike nói, đúng, đó là điều đặc biệt về cụ. Cụ làm việc nhiều giờ và trở nên thành công, nhưng luôn luôn gần gũi chúng tôi. Wow, what a wonderful man. Oh, cụ thật là người tuyệt vời.
Whenever he came home from work, he would sit down and go over what my father, aunts, and uncles did and gave them advice. All the time, he was caring and loving.
Mike nói, mỗi khi đi làm về, cụ đều ngồi xuống, bàn bạc về việc làm hàng ngày của ba tôi và các cô chú và khuyên bảo họ. Khi nào, cụ cũng chăm chú vào các con và thương yêu tất cả. Was he difficult with you? Cụ có khó khăn với anh không?
On the contrary, he was sweet and funny. His jokes made us laugh for hours.
Mike nói, trái lại, cụ dễ thương và hài hước lắm. Cụ nói giỡn, làm tụi tôi cười cả giờ.
No wonder your family loved him dearly when he was alive, and now meet in his memory.
Chẳng lạ gì gia đình yêu cụ lắm khi cụ còn sống và bây giờ gặp lại để tưởng nhớ đến cụ.
We have such respect for him. At the start of his career, he had to work very hard to make ends meet.
Mike nói, chúng tôi kính nể cụ lắm. Bắt đầu sự nghiệp, cụ phải làm việc cần mẫn lắm để mà make ends meet. Make ends meet? What does that mean? Make ends meet? Nghĩa là gì thế?
Make. M-A-K-E. Ends. E-N-D-S. Meet. M-E-E-T. This idiom means to earn what it costs to live, to make just enough to live.
Mike nói, make, M-A-K-E, ends, E-N-D-S. Meet, M-E-E-T. Từ này nghĩa là kiếm, chỉ đủ tiền để mà sinh sống. Interesting. Make ends meet. The making money end and the spending end meet. That means you make that much and you have to pay that much to live.
Hey, make ends meet. Đầu làm tiền và đầu phải tiêu gặp nhau. Nghĩa là làm bao nhiêu tiền thì phải trả ra bấy nhiêu.
That's right. My grandfather worked very hard to make ends meet. Then he became financially more comfortable and later got quite rich.
Mike nói, đúng vậy đó. Ông tôi làm việc chăm chỉ để mà đủ sống. Rồi cụ có tài chính đầy đủ hơn. Về sau, cụ trở nên khá giàu.
And above all, he loved the entire family and dedicated his entire life to them.
Và trên hết, cụ yêu toàn thể gia đình và tận tụy suốt đời cho tất cả.
Yes, I love and admire him.
Mike nói, đúng, tôi yêu quý và khâm phục cụ.
So, you and your relatives are going to meet in memory of your grandfather, who worked hard to make ends meet when he was young. Later, he became very successful, and he always loved and cared for all of you. Mike, enjoy your family reunion.
Vậy anh và bà con sắp họp mặt để tưởng nhớ ông của anh, người đã làm việc chăm chỉ khi còn trẻ. Sau này cụ thành công và luôn luôn thương yêu, săn sóc tất cả con cháu. Mike, anh vui ngày họp mặt nhé.
Thank you, Mylan.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. In memory of, nghĩa là tưởng nhớ tới, và make ends meet, nghĩa là kiếm chịu đủ sống. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Chủ tịch Cuba Raúl Castro đi thăm Vatican hôm nay Chủ nhật để trực tiếp cảm ơn Đức Giáo hoàng Francisco đã nỗ lực giúp hòa giải cho quan hệ giữa Cuba với Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã đã điều giải các cuộc đối thoại kín giữa Havana và Washington để dẫn đến loan báo hồi tháng 12 về việc hai nước đang tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao sau năm thập niên. Vatican nói Đức Giáo hoàng Francisco, Giáo hoàng người Nam Mỹ đầu tiên đã đích thân làm trung gian điều giải cho hai bên và tiếp các đại diện của hai nước. Đức Giáo hoàng người Argentina sẽ đi thăm Cuba vào tháng 9 và tiếp đến sẽ sang thăm Hoa Kỳ để gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama. Ông Castro đến Vatican sau khi đi thăm Moscow để làm khách mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ diễu hành mừng chiến thắng chiến tranh thế giới thứ hai tại quảng trường đỏ. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa bắn thử nghiệm vào biển ba phi đạn cruise chống hạm một ngày sau khi cảnh báo họ sẽ tấn công các tàu bè của Nam Triều Tiên mà không báo trước nếu những tàu bè đó xâm phạm hải phận của miền Bắc. Các giới chức ở Seoul nói rằng các phi đạn đó được bắn hôm thứ Bảy trong một giờ đồng hồ từ một khu vực gần thành phố cảng Wonsan ở miền Đông. Trước đó trong ngày, Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo gắn trên tàu ngầm trong một chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ về kỹ thuật quân sự của quốc gia cộng sản này. Các chiếc thuyền chở gần 500 người Rohingya thiểu số theo Hồi giáo bị ngược đãi ở Myanmar đã cập bờ biển miền Tây của Indonesia. Các nhân viên cứu hộ cho biết các thuyền nhân gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã lên đất liền ở tỉnh Aceh hôm Chủ nhật. Myanmar, một nước có đa số dân theo Phật giáo, không công nhận người thiểu số Rohingya. Các giới chức chính phủ và nhiều người địa phương xem người Rohingya là những di dân bất hợp pháp từ Bangladesh đến và xem họ là những người Bengal. Người Rohingya phần lớn theo đạo Hồi không có quyền công dân và những quyền cơ bản khác ở Myanmar. Họ là nạn nhân của làn sóng bạo động của các băng đảng Phật giáo cực đoan trong mấy năm gần đây. Phe Houthi ở Yemen cho biết họ chấp nhận đề nghị ngừng bắn 5 ngày của Ả Rập Xê Út cho công tác nhân đạo bắt đầu từ thứ Ba. Thông báo chấp nhận đề nghị ngừng bắn được đưa ra hôm Chủ nhật chỉ vài giờ sau khi các chiến đấu cơ của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu oanh tạc khu tư dinh của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở thủ đô Sana'a. Ông Saleh được cho là không có mặt ở đó khi cuộc không kích xảy ra. Tuần trước, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út loan báo thứ Ba sẽ bắt đầu ngừng bắn 5 ngày ở Yemen để công tác nhân đạo được thực hiện. Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên quân mở chiến dịch không kích chống phe phiến quân Houthi đang tiến chiếm Yemen. Cuộc xung đột đã đẩy hàng ngàn người dân ở Yemen vào cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm. Hồ sơ nhân quyền của quốc gia tự xưng là nhà vô địch về tranh đấu cho nhân quyền sẽ bị Liên Hợp Quốc mang ra soi rọi. Tình hình nhân quyền của Hoa Kỳ sẽ được mang ra xem xét theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát mà tất cả 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc phải thực hiện mỗi 4 năm một lần.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thanh niên, Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.